hành trình đến với vị trí cao nhất của bóng đá nữ Sarai Barryman bắt đầu từ năm 2008 khi bà đi nghỉ ở Samoa. Vào thời điểm đó, bà vừa rời bỏ sự nghiệp 10 năm trong ngành tài chính ngân hàng ở New Zealand và đang tìm kiếm một thử thách mới.
I was on a trip to my mother's country, Samoa, so I'm half Samoan.
Tôi đã có một chuyến đi đến đất nước của mẹ tôi, Samoa. Vì vậy tôi có một nửa dòng máu Samoa. Và khi tôi ở đó có một công việc được quảng cáo cho bằng quản lý tài chính của Liên đoàn bóng đá. Tôi nghĩ đây là một khoảnh khắc thật kinh ngạc. Tôi rõ ràng là rất giỏi về tài chính. Tôi đã làm trong ngành đó được 10 năm. Tôi yêu bóng đá, tôi thích chơi thể thao. Vì vậy tôi nghĩ rằng mình sẽ thử sức.
Bà đã được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính cho Liên đoàn bóng đá Samoa và không lâu sau đó đã được thăng chức giám đốc điều hành. Bà đã giữ vai trò đó trong 6 năm và đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại nền thể thao trong nước. Vào năm 2013, bà đã có một bài phát biểu mạnh mẽ tại Hội nghị Thể thao và Thanh niên Thái Bình Dương ở Noumea và chia sẻ về kinh nghiệm của mình với tư cách là một nữ lãnh đạo trong một ngành kỹ nghệ do nam giới thống trị. Từ đó, bà ấy trở thành một nhân vật nổi bật trong ngành thể thao Thái Bình Dương và 2 năm sau đó tham gia ủy ban cải tổ của FIFA với tư cách là thành viên nữ duy nhất sau một loạt bê bối liên quan đến cơ quan quản lý.
The face of football really is changing. It is traditionally a male-dominated.
Bộ mặt của bóng đá thực sự đang thay đổi. Theo truyền thống thì đây là môn thể thao nam giới thống trị. Nhưng ngày càng có nhiều người như tôi, những người tham gia ở cấp cao nhất trong FIFA, liên minh của chúng tôi, và trong các hiệp hội thành viên của chúng tôi. Mọi thứ đang thực sự thay đổi rất nhiều. Và thật tự hào là một phần của bộ môn thể thao và những tiến bộ vượt bậc này.
Barryman hiện giám sát môn bóng đá nữ cho FIFA và 211 hiệp hội thành viên. Và bà hy vọng rằng việc này sẽ truyền cảm hứng cho những người khác đi theo bước chân của mình.
If I can be in this position in FIFA,
nếu tôi có thể ở vị trí này với FIFA, tôi chưa bao giờ mơ rằng điều này có thể xảy ra. Bất kỳ điều gì có thể xảy ra với những phụ nữ và trẻ em gái khác trong khu vực của chúng tôi.
Bà hy vọng World Cup năm sau sẽ truyền cảm hứng cho tất cả các quốc gia, bao gồm các quốc gia nghèo hơn, đầu tư vào môn bóng đá nữ, giống như cách làm của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Morocco sau khi tham dự trận chung kết vào năm 2019.
In France in 2019, the president of Morocco was at...
Ở Pháp vào năm 2019, Tổng thống của Maroc đã có mặt ở trận chung kết. Ông ấy đã nhìn thấy đây là một trận đấu rất lớn. Sân vận động đầy ắp, bầu không khí thật đáng kinh ngạc. Rõ ràng trận đấu không thể tin được. Và ông ấy hoàn toàn bất ngờ bởi điều này thời điểm nước chủ nhà Pháp tại World Cup nữ. Ông ấy đã trở lại Maroc ngay sau đó và nói: "Đúng rồi, chúng tôi cần phải đầu tư vào đây. Chúng tôi phải làm điều gì đó vì bóng đá nữ hoàn toàn lớn." Và ông ấy đã đầu tư một cách nghiêm túc. Kết quả là Maroc hiện là một trong những đội đầu tiên của chúng tôi vượt qua vòng loại World Cup nữ vào năm tới.
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới tại Pháp vào năm 2019 đạt hơn 1 tỷ khán giả tại 205 quốc gia trên toàn thế giới. Và việc này đã được mô tả là một năm mang tính bước ngoặt đối với bóng đá nữ.
It definitely provides an accelerator, there's no doubt about that, and we saw that in France in 2019. You know, in every facet of the game there were...
Sự kiện đó chắc chắn đẩy mạnh nền bóng đá nữ. Và chúng tôi đã thấy điều đó ở Pháp vào năm 2019. Trong mọi khía cạnh của trò chơi, đã có rất nhiều sự phát triển sau khi Pháp tham gia. Anh là một ví dụ điển hình. Hơn 850.000 phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào ngành bóng đá nữa sau giải đấu đó. Chỉ vì động lực và hiệu ứng mà World Cup đó ở châu Âu. Chúng tôi đã thấy các hợp đồng thương mại được ký kết. Các cầu thủ xác nhận số tiền kỷ lục. Đã có các nhà tài trợ đến các giải đấu và các nhà tài trợ áo đội tuyển quốc gia. Những điều mà chúng tôi chưa từng thấy trước giải đấu ở Pháp vào năm 2019. Đó là một khoảnh khắc thật kinh ngạc. Và tôi đoán thông điệp chính đối với tôi, cho FIFA và tất cả mọi người là bảo đảm rằng bạn có thể tận dụng tối đa khoảnh khắc đó.
Đó là điều mà khu vực châu Á Thái Bình Dương hy vọng sẽ đuổi kịp vào năm tới khi Úc và New Zealand đồng tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới vào tháng 7, diễn ra từ 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2023. Giải đấu sẽ ra mắt theo thể thức mở rộng, gồm 32 đội, tăng từ 24 đội và Barryman hy vọng rằng việc này sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cho bóng đá nữ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. 29 đội đã đủ điều kiện tham dự World Cup với 3 vị trí cuối cùng sẽ được quyết định tại vòng loại trực tiếp vào tháng 2 tới. Và một trong những quốc gia vẫn còn cơ hội vượt qua vòng loại là Papua New Guinea.
Có một đội bóng Thái Bình Dương tham dự World Cup sẽ là giấc mơ tuyệt vời, tuyệt đối, với rất nhiều cô gái trẻ quanh khu vực của chúng tôi. Vì họ có thể nhìn thấy một người giống mình, đến từ cùng một nơi khi họ chơi trên sân cỏ thế giới. Điều đó đối với tôi là giấc mơ trở thành hiện thực cho rất nhiều cô gái trẻ.